quan thần, chương 1684, cảm thấy thật hiếu kỳ. Góc truyện audio.com, thành phố Lỗ vào mùa thu, không khí mát mẻ, nếu không kể đến khí hậu phức tạp rối rắm của chính trị, thì trời xanh xanh, nắng nắng, lại cộng thêm gió mát nhẹ nhẹ khiến tinh thần người ta thoải mái, tuyệt đối là những ngày đẹp trời thích hợp cho việc du ngoạn mùa thu. Giả dụ bên cạnh còn có thêm một người đẹp bầu bạn nữa, tin chắc rằng không ít người đều cảm thấy tâm tình khoai khỏa hẳn lên, mặc cho nước ngập ngất trời, mặc cho văn kiện tài liệu, đến vùng ngoại ô hóng gió trước rồi nói. Khỏi nói, Hạ Tường cũng thật sự nghĩ như vậy, bởi vì Tống Nhất Phàm và Vệ Tân đến thành phố Lỗ rồi. Đến thành phố Lỗ lần này, đương nhiên là chủ ý của Tống Nhất Phàm, cô ta rêu rao đòi đến thành phố Lỗ lâu lắm rồi, nhưng lại kéo dài mãi tới bây giờ mới đến, dĩ nhiên là có nhiều lý do, cũng bởi vì sau khi Tống Nhất Phàm đảm nhận chức phó tổng của Vệ Tân, bận bịu suốt không dứt ra được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Mặc dù cái bận của cô bé Phàm là cái bận rối ren, nói một cách chính xác là cái bận rối ren đến lung tung cả lên, cũng may là Vệ Tân có đủ tỉ mỉ và cẩn thận, đồng thời cũng chiếu cố cô ta rất chu đáo, cũng khiến cho quá trình trưởng thành của Tống Nhất Phàm ngập tràn sự ấm áp và tình thân. Kỳ thực theo suy nghĩ của Hạ Tường, hắn không tán thành cách trưởng thành theo kiểu êm dịu, dễ dàng khiến cho người khác buông thả, đồng thời lớn lên một cách chậm chạp, thậm chí còn đào tạo ra người có tài tầm thường. Con người luôn luôn là như vậy, không cảm giác có mối nguy hại thì sẽ không có đủ ý thức để cảnh giác. Sống trong lo âu, chết trong yên vui, không giả một chút nào. Nhưng đối với Tống Nhất Phàm, hắn cũng tình nguyện dung túng cho cô một chút, chủ yếu cũng là do tính tình của Tống Nhất Phàm quá khiến người ta yêu mến. Cô ta vừa không thích hợp làm chính trị cũng không thích hợp làm kinh tế, kỳ thực theo suy nghĩ của Hạ Tường, Tống Nhất Phàm càng thích hợp cho việc bình yên mà thản nhiên ngồi trong trường đại học, trong một thư viện tràn đầy mùi thơm của sách, yên lặng mà đọc sách hoặc trầm tư, sau đó thời gian liền lẳng lặng trôi qua, vừa không mang đến đau khổ cũng không mang đến thất vọng, chỉ có sự bình yên và chậm rãi tựa như ánh nắng mùa thu sau ban trưa vậy. Cũng phải thừa nhận Tống Nhất Phàm và Vệ Tân đến thật đúng lúc, bằng không nếu hôm nay diễn ra đại hội thay đổi nhiệm kỳ, Hạ Tường có cưng chiều Tống Nhất Phàm đi nữa, cũng không có cách nào bước ra đi chơi cùng với cô. Nhưng sau khi trải qua cuộc thảo luận, Tạ Tín Tài và Khâu Nhân Lễ cùng nhất trí đồng ý việc chính thức cử hành đại hội thay đổi nhiệm kỳ vào trưa mai, các mục công việc của kỳ trước yêu cầu hoàn tất trong hôm nay. Hạ Tường làm việc xưa nay đều lo trước tính sau, đống công việc của hắn đã sớm hoàn thành xong cả rồi, cũng vừa hay có thời gian rảnh rỗi gần một ngày, cho nên lúc Tống Nhất Phàm đề nghị ra ngoài du ngoạn, nếu như người khác nói không chừng Hạ Tường còn do dự một chút, nhưng cô ấy không phải ai khác, là cô bé Phàm, Hạ Tường liền không chút do dự mà đồng ý ngay. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là do Vệ Tân cũng ở đây, nếu như nói đối với Tống Nhất Phàm, Hạ Tường là cưng chiều, đối với Tân Vệ, hắn chính là khoan dung và thân tình, là mối tình thân nồng nàn mà không ai có thể lý giải được, kể cả Vệ Tân. Việc của tỉnh ủy tạm thời gác lại, Tần Khản và Lý Vinh Thăng đang chạy từ thành phố Phẩm Đô đến thành phố Lỗ, để góc truyện audio.com. Triển khai đại hội thay đổi nhiệm kỳ, những người cần thông báo đều thông báo rồi, những việc cần làm đều đã làm xong rồi, dù sao thì tỉnh ủy cả đống người, đối với việc làm nhẹ nhàng dễ dàng như việc bố trí hội trường, thông báo nhân viên có liên quan vân vân, cũng đều là chuyện nhỏ. Bài phát biểu có liên quan đến việc có sự trợ giúp của thế lực bên ngoài, không những không kích thích gợi sóng ở tỉnh ủy, ở trung ương cũng không có chỉ thị tinh thần gì cho việc này, trung ương và tỉnh ủy không hẹn mà cùng đều biểu hiện rõ một điều, sự việc chỉ sợ rằng cũng thật đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Hạ Tường thì lại không mấy quan tâm đến đủ loại tin tức cả bên trong lẫn bên ngoài của việc Tần Khải phát biểu, hắn chỉ muốn ngồi đợi sau khi thay đổi nhiệm kỳ, khi tất cả đã được ấn định, không tin Tần Khải còn có thể có động lực làm ầm ĩ lên. Trung ương đã ra tay rồi, còn không thể một lần hành động mà ấn định càn khôn sao? Cho nên, hắn thà rằng lười biếng một tí, thật ra cũng không có phút nào được rỗi rãi, Ngô Thiên Tiếu cũng không phụ sự phó thác đang bắt tay vào điều tra vấn đề của Chu Duệ. Theo điều tra, Chu Duệ có thể có mối quan hệ qua lại về kinh tế với Tần Khản, nhưng chỉ là có thể, bởi vì vẫn chưa có chứng cứ xác thật. Việc này, cụ thể là do Ngô Thiên Tiếu phụ trách rồi, Hạ Tường sẽ không để ánh mắt rớt lên người thư ký kỷ luật tỉnh ủy, ánh mắt của hắn chỉ có thể rơi trên đại cục tỉnh tề và cả bố cục của Trung ương, tin chắc rằng Ngô Thiên Tiếu có thể giải quyết việc này một cách ổn thỏa, lại chặt đi cánh tay trái của Tần Khản. Trung ương nhờ việc thay đổi nhiệm kỳ mà ấn định đại cục, lại nhờ hắn và Ngô Thiên Tiếu liên kết hạ gục phụ tá đắc lực của Tần Khản, người cùng lúc mất đi sự chống đỡ trên dưới như Tần Khản còn có năng lực gây rối hay sao? Đương nhiên, với con người của Hạ Tường khẳng định là sẽ không vì vậy mà lơ là cảnh giác, nhưng dù sao cũng nhẹ nhõm đi không ít, bởi vì Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng chẳng nhàn rỗi, đều đang vì đối phó với Tần Khản mà bố trí bước tiếp theo, cũng sẽ có món quà ngạc nhiên dành tặng cho Phó Chủ tịch tỉnh Tần Khản. cũng là do căn cứ vào các nguyên nhân trên, Hạ Tưởng mới đích thân lái xe, rời xa khỏi nội thành và phố xá sầm uất, cũng rời xa khỏi nơi hỗn loạn và ồn ào náo nhiệt là tỉnh ủy, dẫn theo hai người đẹp đến bên hồ không tên ở trong khuôn viên đâu đó, thả diều, nướng đồ ăn dã ngoại, là khoảnh khắc thư giãn thật sự. Tống Nhất Phàm nhất mực đòi đi câu cá, muốn Hạ Tưởng đi cùng, Hạ Tưởng lại không đi, chỉ ngồi trên ghế nằm, hưởng thụ sự yên tĩnh gió mát dưới bóng cây. Tống Nhất Phàm tức giận không chịu được, tự mình đùng đùng bỏ đi câu cá. Vệ Tân đang dựng giá nướng đồ ở một bên, chuẩn bị cho bữa cơm trưa dã ngoại. Người chỉ biết chỉ huy là đồng chí Hạ Tưởng, đội một cái mũ che nắng, ngồi dưới bóng râm của cây liễu, khẽ nhắm hai mắt, nhìn hai bóng dáng ngọc ngà xinh xắn của hai người đang bận rộn phía xa, không khỏi âm thầm tán thưởng cuộc sống tốt đẹp. Thật ra điều Hạ Tưởng ghét nhất là đem hình dáng, nhan sắc hoặc tính cách của các cô gái ra so sánh, nhưng tân vệ trước mắt biết nghe lời tuyệt đối là hình tượng của cô vợ nhỏ dịu dàng đáng yêu, mà Tống Nhất Phàm thì tung ta tung tăng, cứ như ánh nắng ngày thu vậy, long lanh mà sạch sẽ, là hình tượng em gái lý tưởng nhất trong lòng của các. Góc truyện audio.com, chàng trai thân là người đàn ông, giờ phút này đây, cảnh tượng này đây, sao mà không tự động nảy sinh cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện được chứ? Cho nên Hạ Tưởng vừa nhớ đến xã hội cũ đen tối, vừa đung đưa ánh mắt bất chợt đưa qua đưa lại trên người của tân vệ và Tống Nhất Phàm. Kỳ thật chỉ đơn thuần đánh giá một người con gái qua ngoại hình và dáng vóc kết luận đạt được sẽ bất công mà khác xa với hiện thực. Phụ nữ là loài động vật phức tạp, mãi mãi cũng không thể từ ngoại hình mà đi phán đoán một người phụ nữ có dịu dàng nhã nhặn hay không, có ôn hòa đáng yêu hay không, có đáng để một người đàn ông có được hoặc cất kỹ hay không. Trên thế gian này tuy rằng phụ nữ xinh đẹp là hàng hiếm, nhưng nói thật cũng không khan hiếm đến nước như lông phượng hay là sừng lân, bạn không thấy những tiểu thư trong thang máy, những em gái tiếp tân, thậm chí là những người làm việc thể lực trong đêm nào đó cũng đều là những nhan sắc hạng trung có thể thấy được, có thể đánh dấu, có thể chấm được ư. Người phụ nữ xinh đẹp nếu như không có tâm hồn, thì chính là bình hoa rỗng tuét, bởi vì nhan sắc có là sắc nước hương trời đi nữa, nhìn lâu rồi cũng sẽ có ngày chán, mà tâm hồn và tính cách của một người, mới là sự thu hút dài lâu nhất. Vệ Tân không giống như Tống Nhất Phàm có sức sống tươi trẻ, cũng không thu hút người khác như Tống Nhất Phàm, đồng thời điều khiến người ta tán thưởng vẻ tươi đẹp và ánh mặt trời của Tống Nhất Phàm, là vì cô giống như một tinh linh hồn nhiên không biết đến nỗi ưu sầu của nhân gian là gì, chỉ có vui vẻ và cười đùa. Nhưng sự dịu dàng và chăm sóc của Vệ Tân lại khiến cô có đầy đủ các phẩm chất mà vô số phụ nữ xinh đẹp đều khó lòng có được, nhất mực đáng tin, đồng thời vợ hiền mẹ tốt. Phụ nữ xinh đẹp thì có nhiều, vợ hiền mẹ tốt trong đám phụ nữ xinh đẹp thì không nhiều, không những không nhiều, còn là hàng vô cùng hiếm. Do đó tân vệ là sự ngưỡng mộ nhất trong lòng tất cả những người đàn ông thành thục có mắt nhìn và có sự từng trải, là người phụ nữ có thể cưới về cất giữ được. Mà Tống Nhất Phàm, ngây thơ hoạt bát, đồng thời hồn nhiên vui vẻ, cũng là người em gái mãi mãi trẻ trung, đồng thời khiến mình cảm thấy hạnh phúc mà tất cả những người đàn ông đều khao khát có được. Tuy rằng đã tới đầu thu, thời tiết hơi lạnh, Tống Nhất Phàm và tân vệ đều mặc đầm, đương nhiên là dạng đầm dài mà Hạ Tưởng thích nhất, đầm dài phất phơ, tóc dài đung đưa, Hạ Tưởng liền hiu hiu chìm đắm trong ánh nắng mùa thu. Trong mơ màng, gần như là đang ngủ, đột nhiên cảm giác lỗ mũi ngứa ngáy, dùng tay sờ một cái, lại không ngứa nữa, sau đó thì là tai ngứa, Hạ Tưởng lần một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang quấy rối, cười nói. Đừng giơ tay thì tất bị bắt, chính là bàn tay mềm mại trắng mịn của Tống Nhất Phàm đã bị hắn bắt lấy. Trong tay Tống Nhất Phàm cầm một ngọn cỏ đầy lông, vừa nãy là đang cố tình chọc ngứa Hạ Tưởng, cô tưởng Hạ Tưởng ngủ mất rồi, không ngờ Hạ Tưởng lúc ngủ cũng rất tỉnh táo, liền cười khúc khích. Anh Hạ, anh ngủ cũng lanh lợi như chó con vậy. Gạch nối, Hạ Tưởng trực tiếp á khẩu, lấy đường đường một phó tỉnh ủy đi ví thành chó con, cũng chỉ có Tống Nhất Phàm bộc tuệch mới dám nói, ngay cả Cổ Ngọc cũng không dám tùy tiện nói bậy, khiến hắn thật cũng hết cách với cô. Vẫn là Vệ Tân ở bên nghe thấy, trách móc nói. Em Phàm không, góc truyện audio.com, được nói linh tinh, anh Hạ bây giờ là phó tỉnh ủy, anh là người có thân phận. Tống Nhất Phàm mới không sợ Hạ Tưởng. Lúc em quen biết ảnh, ảnh vừa ốm vừa đen vừa nhỏ vừa nghe lời, bây giờ ảnh đúng là mập lên một chút, trắng ra một chút, nhưng vẫn còn nghe lời như hồi đó, thế mới là anh Hạ vĩnh viễn trong lòng của em. Một lời nói khiến cho tâm tư của Hạ Tưởng trở về thuở xưa, nghĩ đến lúc đầu khi gặp Tống Nhất Phàm, lúc đó cô mới thật sự là hình tượng của một cô bé con vừa ốm vừa nhỏ, và khi lần đầu gặp hắn, liền chỉ huy hắn mang dép lê chỉ định sẵn, vừa chớp mắt bao nhiêu năm qua đi rồi, cô bé ngây ngô trong quá khứ, đã trở thành một cô gái đẹp không tả xiết. Nhưng Tống Nhất Phàm ở trước mặt hắn, vẫn như ngày nào, không hề có ý thức phòng vệ cô cong người để hại hắn, hung khí trước ngực liền cách mũi hắn chỉ gần trong gang tấc liền có sức nóng và hương thơm không chịu sự khống chế mà ùa đến, Hạ Tưởng lại ngại không thể trực tiếp đẩy cô ta ra, đành phải nói. Đi giúp vệ tân, một mình cô ấy làm không xuể, em muốn ăn gì, thì tự đi nướng đi. Em muốn ăn bắp. Tống Nhất Phàm cuối cùng cũng nhảy ra rồi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ xảo quyệt nhìn về hướng cây bắp xa xa. Anh Hạ, anh cùng em đi trộm vài trái bắp về nướng ăn, được không? Đùa dai kiểu gì vậy, phó tỉnh ủy đi ăn trộm bắp truyền ra ngoài, danh tiếng của Hạ Tưởng mất toi rồi. Lại chẳng may bị vài người nông dân bắt được, hắn cũng thật khó lòng mà biện minh được. Muốn đi em đi, anh không đi đâu. Hạ Tưởng vẩy vẩy tay, hắn sẽ không dung túng cho Tống Nhất Phàm một cách vô điều kiện. Ban này chẳng phải em đang câu cá sao? Đừng nhắc nữa, chẳng câu được con cá nào, sau đó em nóng lên, dứt khoát đem quăng hết mồi câu xuống hồ rồi. Tống Nhất Phàm chỉ cái miệng nhỏ ra, nhưng dù sao tâm tư cô ấy đơn giản, đầu óc xoay chuyển nhanh, thoáng cái lại nhớ ra. Ây da, nói đến câu cá suýt chút nữa quên mất, ba có chuyện nhờ em nói với anh. Tống Triều Độ sẽ để Tống Nhất Phàm chuyển lời ư? Chẳng lẽ Tống Triều Đô có thể cho rằng Tống Nhất Phàm có thể truyền đạt tín hiệu chính trị một cách chắc ăn được hay sao? Hạ Tưởng không khỏi cảm thấy vô cùng thắc mắc, đang lúc Hạ Tưởng đang nghỉ ngơi một cách thoải mái, giữa Tần Khản và Lý Đinh Sơn, lại bộc phát nên một đợt xích mích không nhỏ. Cách Trương,